2.3 Quản lý nhân sự trong nhà trường. 2.3.1 Ý nghĩa. Việc quản lý nhân sự trong nhà trường cũng như bất cứ thiết chế nào đều có tầm quan trọng đặc biệt vì đây là nguồn nhân lực, nguồn vốn có ý nghĩa quyết định đến chất lượng hiệu quả đào tạo. Quản lý nhân sự bao quát 3 mặt. 1. Quản lý cá nhân. 2. Quản lý tập thể, đội ngũ. 3. Xây dựng bộ máy. Mỗi cá nhân con người được huy động vào guồng máy nhà trường phải có đầy đủ năng lực phẩm chất là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Tập thể đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên của nhà trường phải gắn kết một tổ chức biết học hỏi. Đó là tổ chức biết thực hiện 4 chữ H: học, hỏi, hiểu, hành. Thứ tư, có ý chí học suốt đời. Thứ năm, biết hỏi, tham vấn lẫn nhau. Ra sức thực hành điều hay, tránh đi điều dở. Có thể hình dung các thành viên của trường như các ngón tay trên một bàn tay. Khi chụm vào thì tạo ra một quả đấm, sức mạnh tập thể. Không ngón nào chìm khuất đi và mỗi ngón mỗi độ trồi nhất định. Khi xòe bàn tay ra, mỗi ngón đều có một chức năng đặc trưng trong cuộc sống lao động. 2.3.2 Nội dung quản lý nhân sự. Nội dung quản lý nhân sự. Thứ nhất, thực hiện được việc tuyển mộ, chọn lựa, phân công, bổ nhiệm đúng người, đúng việc, thường xuyên đánh giá kịp thời với kết quả lao động của từng người, biểu dương được người tốt, chấn chỉnh, sàng lọc người không hoàn thành nhiệm vụ. Thứ hai, kế hoạch hóa và tổ chức thực hiện để đội ngũ đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, quan tâm việc bồi dưỡng và khuyến khích các thành viên trong đội ngũ tập thể nhà trường học hỏi lẫn nhau, tự học, tự bồi dưỡng theo chuẩn nghề nghiệp mà nhà nước ban hành. Thứ ba, cải tiến tổ chức nhà trường, các tổ, nhóm chuyên môn, các ban giáo dục, các hội đồng, v.v. Phát huy dân chủ nhà trường, khuyến khích tinh thần đồng thuận trong hoạt động chuyên môn và các hoạt động phục vụ chuyên môn của nhà trường. Thứ tư, thực hiện sự đãi ngộ tinh thần vật chất đối với giáo viên, cán bộ, công nhân viên nhà trường, làm họ yên tâm và có động lực công tác. Hiệu trưởng chỉ đạo công tác nhân sự. Thứ nhất, hiệu trưởng phải chỉ đạo trực tiếp công tác này, có sự tham vấn ý kiến thường xuyên với các phó hiệu trưởng, bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn và bí thư đoàn thanh niên cùng các tổ chức xã hội khác trong trường để tạo ra nguồn nhân lực nhà trường phát triển phù hợp với các bước tiến của nhà trường. Thứ hai, hiệu trưởng chú ý đến phương pháp quản lý khêu gợi được nhân tâm. Với người giáo viên mới vào nghề là sự dìu dắt thị phạm, khích lệ, chỉ ra viễn cảnh, song vẫn cần có các yêu cầu chặt chẽ để họ có nền tảng về nghiệp vụ sư phạm, dần dần đi tới sự tinh thông. Với người thầy đã có thâm niên sư phạm thì sự quản lý và tiếp sức cho họ thực hiện cái sự sáng tạo cao đẹp. Những người thầy giỏi đạt đến mức độ có nghệ thuật sư phạm thường có phương pháp như một nghệ sĩ giỏi. Hiệu trưởng cần khích lệ họ nhiều hơn để có các thành công mới, chứ không phải là sự xét nét đến một vài tính riêng của họ. Thứ ba, hiệu trưởng phối hợp cả ba phương thức: dùng đạo lý, lời khuyên, phương pháp động viên giáo dục tư tưởng; dùng pháp lý, luật và quy chế; dùng công lý, qua dư luận tập thể, để mọi người thực thi các nhiệm vụ theo sứ mệnh của mình. Trong công tác quản lý nhân sự, hiệu trưởng biết phối hợp cả ba phong cách: phong cách của người chỉ huy quân đội, phong cách nhạc trường, phong cách huấn luyện viên bóng đá. Những trận đi dài, để điều khiển từng thành viên trong đội ngũ và cả đội ngũ thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất theo mục đích đặt ra. Một người hiệu trưởng giỏi không phải là người có tham vọng tìm cách giỏi hơn mọi giáo viên. Thực tế với nội dung giáo dục như hiện nay thì ở mọi loại hình, nhà trường không có người hiệu trưởng nào có đủ khả năng này. mà phải là người biết dùng được các thầy giáo giỏi, các nhân viên giỏi. Hiệu trưởng chú ý xây dựng được môi trường sư phạm để mọi người có sự thi đua, hợp tác với nhau, sống với nhau, ứng xử với nhau theo phương châm kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, hợp tác, sáng tạo. Theo mục tiêu này, hiệu trưởng có trường hợp phải ở vị trí chim đầu đàn, có trường hợp hòa vào tập thể dàn hàng ngang mà tiến, lại có trường hợp lùi về tuyến sau làm tàu thúc đẩy cho tập thể tiến lên. Dù ở vị trí nào, hiệu trưởng cũng phải ý thức mình là cột trụ cho sự phát triển bền vững của nhà trường, chịu trách nhiệm về thực hiện sứ mệnh của nhà trường.
Hai, bốn, quản lý tài chính trong nhà trường. 2.4.1 Ý nghĩa. Tài chính trong nhà trường là nguồn vốn bằng tiền, thể hiện qua kinh phí, ngân sách, để nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục. Ở đây chính là mục tiêu nhân cấp và nhân lực. Hiệu trưởng phải biết chi tiêu đúng với ngân sách được cấp phát, A nhỏ, và sử dụng nguồn tiền này để tạo ra chất lượng hiệu quả giáo dục đích thực, B nhỏ. Sẽ có 4 trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, hiệu trưởng thực hiện thu chi đúng, A cộng, và chất lượng hiệu quả giáo dục tốt, B cộng. Trường hợp thứ hai, hiệu trưởng thực hiện thu chi đúng, A cộng, và chất lượng hiệu quả giáo dục chưa tốt, B trừ. Trường hợp thứ ba, hiệu trưởng thực hiện thu chi chưa tốt, A trừ, và chất lượng hiệu quả giáo dục khả quan, B cộng. Trường hợp thứ tư, hiệu trưởng thực hiện thu chi chưa tốt, A trừ, và chất lượng hiệu quả giáo dục không tốt, B trừ. Nếu hiệu trưởng ở trường hợp 1 là hiệu trưởng giỏi, hiệu trưởng ở trường hợp 4 là rất đáng lo ngại cho sự nghiệp chung, hiệu trưởng ở vào trường hợp 2 là người chỉ biết giữ tiền, nhưng là nhà sư phạm tồi. Trường hợp này có dấu hiệu lo ngại. Hiệu trưởng ở vào trường hợp thứ ba là người giữ tiền chưa tốt, nhưng là nhà sư phạm tốt. Trường hợp này cũng chưa thật yên tâm. 2.4.2 Nội dung công tác quản lý tài chính trong nhà trường. Thực hiện việc thu đúng và thu đủ theo quy định đã ban hành các khoản thu mà nhà trường được phép thực hiện, bao gồm học phí do người học đóng góp, sự cấp phát tài chính do cấp trên giao cho nhà trường, tiền tài trợ do các tổ chức xã hội cung ứng, thu của nhà trường do thực hiện các dịch vụ xã hội, nghiên cứu khoa học. Thực hiện chi đúng với mục tiêu giáo dục đặt ra. Các khoản chi thông thường gồm học bổng và hỗ trợ người học, lương và phụ cấp ngoài lương phải trả cho giáo viên, cán bộ công nhân viên, chi phí cho sửa chữa lớn, mở rộng cơ sở vật chất nhà trường, chi phí cho việc trang bị cơ sở vật chất, hiện đại hóa thiết bị dạy học, các khoản chi khác. Cân đối thu chi. Nếu thu bằng chi, coi như nhà trường thực hiện cân đối tài chính trong năm học. Nếu thu bội chi, thu lớn hơn chi, phần bội chi phải báo cáo lên cấp trên để nộp vào ngân sách, hoặc làm tờ trình xin được hiện đại hóa nhà trường qua việc mở rộng trường sở, vân vân. Nếu không đủ trang trải thì lúc này phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp về mặt quản lý chuyên môn và quản lý tài chính để xin kinh phí hỗ trợ bổ sung hoặc cấp trên cho phép quyên góp đối với cộng đồng và cha mẹ học sinh. Tổ chức thực hiện công tác tài chính trong nhà trường. Thường thì hiệu trưởng chỉ đạo trực tiếp công tác tài chính trong nhà trường. Hiệu trưởng tuyển chọn kế toán và thủ quỹ giúp việc cho mình. Chức danh kế toán phải được đào tạo chính quy và có nghiệp vụ thành thạo. Thủ quỹ cũng là người am hiểu về tài chính. Các chức danh này hiệu trưởng phải báo cáo lên cấp trên về chuyên môn, xin phê duyệt, không được dùng người thân quen hay chọn người tùy hứng vào các vị trí này. Hiệu trưởng cùng với phó hiệu trưởng, thủ trưởng các tổ chức chính trị, xã hội trong nhà trường xây dựng được quy chế chi tiêu nội bộ. Quy chế này phải báo cáo tại Đại hội Giáo viên, công nhân viên của nhà trường và được đại hội thông qua. Tại mỗi kỳ đại hội, hiệu trưởng phải trình bày công khai minh bạch kết quả thu chi. Hiệu trưởng phải có tầm nhìn đối với sự phát triển nhà trường. Trong kế hoạch phải có được các dự toán tài chính cho các khoản mục được quy hoạch. Hiệu trưởng chính là người tư vấn cho cấp trên tìm nguồn tiền cho việc thực hiện các hạng mục đề ra trong quy hoạch. Hiệu trưởng chấp hành nghiêm chỉnh sự kiểm toán đối với nhà trường, kể cả các trường ngoài công lập. Những trường ngoài công lập nên hoạt động theo phương thức không vụ lợi. Hiệu trưởng thống nhất với chủ tịch hội đồng quản trị tìm ra cách sử dụng phần thặng dư, thu chi hợp lý. Nên thuyết phục các thành viên góp vốn xây dựng trường, chia lãi có mức độ, bằng lợi nhuận gửi tiết kiệm. Phần còn lại hướng vào sự phát triển chiều rộng hay chiều sâu của nhà trường. 2. Năm, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật của nhà trường. Cơ sở vật chất, kỹ thuật của nhà trường gồm trường sở, thiết bị dạy học, tài sản vật chất của nhà trường. Ở đây xin nói sâu về quản lý thiết bị dạy học. 2. Năm, 1. Ý nghĩa. Trong nguồn vốn cố định mà ngành giáo dục quản lý hoặc bộ ngành liên quan đến công tác giáo dục quản lý, nguồn vốn cho nhân tố thiết bị dạy học có ý nghĩa kinh tế quan trọng. Xét về mặt kinh tế sư phạm, trong công tác quản lý giáo dục đối với thiết bị dạy học, việc sử dụng nó có một số đặc trưng sau. Nó có động tác của một quá trình cung cấp, bảo quản, sử dụng, tuân thủ theo các nguyên tắc sư phạm và nguyên tắc kinh tế. Điều đó mang ý nghĩa là nó được hình thành từ nhu cầu sư phạm, dạy học, song nó được phát triển vừa tuân theo nguyên tắc sư phạm, vừa tuân theo nguyên tắc kinh tế. Mỗi nhà trường căn cứ vào kế hoạch dạy học phải có phương án về thiết bị dạy học. Phương án này phải tính đến năng lực kinh tế tài chính mà nhà trường được cung ứng theo định mức đề ra. Nó phải được xem xét về mặt giá thành, chế tạo, chất lượng và hiệu quả sử dụng. Một nhà trường không thể mua về các thiết bị rẻ tiền mà không có hiệu quả sư phạm, hoặc có hiệu quả sư phạm mà không tương ứng với dự toán chi tiêu của trường, tức là giá quá đắt không phù hợp theo sự cung ứng tài chính của nhà trường. Nó phải có sự cân xứng với cái vỏ chứa nó là trường sở, kho chứa dụng cụ. Điều này có nghĩa là nó phải được phát triển đồng bộ với trường sở, với kho bảo quản. Một ngôi trường đẹp mà không có thiết bị dạy học tương xứng thì chỉ là ngôi trường hình thức. Song một ngôi trường còn tền toàn dột nát mà lại nhập thiết bị dạy học hiện đại thì ảnh hưởng đến tính bền vững của thiết bị dạy học. Trình độ của giáo viên, người trực tiếp sử dụng thiết bị dạy học và của những nhân viên bảo quản, phụ tá phải có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết về các dụng cụ thiết bị dạy học. Nếu không có sự cộng hưởng này thì hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học bị hạn chế. Thiết bị dạy học còn phải xem xét theo yêu cầu của tính kỹ thuật, tính mỹ thuật đặt ra cho quá trình sử dụng nó. Các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân tùy theo chức năng, sứ mệnh đào tạo của mình để phát triển nguồn vốn thiết bị dạy học bằng con đường dùng vốn cấp phát từ nhà nước để trang thiết bị dạy học, dùng vốn theo phương thức xã hội hóa sự nghiệp giáo dục để trang thiết bị dạy học, khuyến khích giáo viên, học sinh tự tạo thiết bị dạy học để bổ sung thêm kho dụng cụ. Công việc trên đi theo một quy trình: kế hoạch hóa các nguồn vốn, tổ chức sử dụng các nguồn vốn, điều chỉnh nguồn vốn, kiểm tra hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Người quản lý nhà trường yêu cầu giáo viên thực hiện kế hoạch dạy học nhất thiết phải sử dụng thiết bị dạy học đang có tại trường, khuyến khích giúp đỡ họ tự học hay qua tập huấn để họ tự giác thực hiện nhiệm vụ đặt ra. Người quản lý nhà trường cũng phải chú ý trang bị và tái trang bị các thiết bị dạy học phù hợp sự phát triển của nhà trường, không bớt xén phần ngân sách dành cho thiết bị dạy học. Một nhà trường có động thái phát triển bền vững là nhà trường mà hai nguồn vốn nhân lực, giáo viên và thiết bị dạy học phát triển, hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau. Vốn tài chính của nhà trường, phần nguồn vốn lưu động, là công cụ điều tiết để cho vốn nhân lực, vốn thiết bị dạy học phát triển tương xứng với nhau. Các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay đang có những biểu hiện không cân đối trên tổng hệ và từng phân hệ, một phần do không chú ý đến khâu cơ sở chung và thiết bị dạy học phục vụ cho quá trình đào tạo. Tình trạng dạy chay, học chay, tức là tình trạng dạy học không có đồ dùng dạy học. Học sinh chỉ được học lý thuyết, không được học làm thí nghiệm, thực hành còn diễn ra trên nhiều loại nhà trường. Do ở một số trường có sự lạc hậu về thiết bị dạy học hoặc có thiết bị dạy học mà không sử dụng hiệu quả khiến cho nội dung phương pháp dạy học gặp rất nhiều khó khăn trong việc cải tiến đổi mới. Trình độ kỹ năng sư phạm của giáo viên cũng không tăng tiến được. Điều này có trách nhiệm của các cơ quan quản lý ngành, cấp vĩ mô và quản lý đối với từng nhà trường, cấp vi mô. Nhân tố thiết bị dạy học đang ở tình trạng có ích lại không được bảo quản. Sử dụng có hiệu quả làm ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng hiệu quả đào tạo. Ngăn ngừa sự bất cập này, Hội nghị lần 2 Ban chấp hành Trung ương khóa 8 yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, đào tạo và tăng cường cơ sở vật chất các trường học, sử dụng một phần vốn vay và viện trợ của nước ngoài để xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục, đào tạo. 2.5.2 Phân loại một số thiết bị dạy học trong nhà trường mà người quản lý cần bao quát. Nhóm các thiết bị giảng dạy tham gia vào các bài thí nghiệm, thực hành. Nhóm này bao gồm nhóm thiết bị các môn vật lý và công nghệ, nhóm thiết bị thí nghiệm môn hóa học và sinh học, nhóm thiết bị môn thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, nhóm thiết bị dạy học các môn xã hội, nhóm thiết bị phục vụ việc dạy học môn toán, môn tin học kết hợp với phòng học đa năng. Nhóm các thiết bị phục vụ cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học. Nhóm này bao gồm các thiết bị nghe nhìn, thiết bị trình chiếu, máy chiếu vật thể, máy chiếu qua đầu máy chiếu đa năng, đầu video, TV và màn chiếu, bộ âm thanh, thiết bị phụ trợ, v.v. Ở một số trường có máy tính xách tay được quản lý chung hay để giáo viên mượn trong các giờ giảng. Nhóm các thiết bị thực hành hướng nghiệp, dạy nghề kỹ thuật cho học sinh. Nhóm này bao gồm công cụ sửa chữa, máy móc gia công cơ khí, gỗ, máy cắt gọt kim loại, máy công cụ sản xuất, vật tư, vật liệu tiêu hao. Nhóm các thiết bị dùng chung cho toàn trường và phục vụ các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao. Nhóm này bao gồm thiết bị văn phòng như máy tính, máy in, máy photocopy, thiết bị dùng cho các hoạt động chung cho học sinh như máy ghi âm, máy ghi hình, máy chụp ảnh, phương tiện đi lại, các máy tập thể dục thể thao, thiết bị để bảo quản thiết bị như tủ đựng thiết bị, giá, kệ, v.v. Thiết bị dạy học không phải chỉ ở dạng vật chất mà còn ở dạng phi vật chất, đó là phần mềm dạy học. 2.5.3 Quản lý thiết bị dạy học ở một số trường phổ thông trong giai đoạn hiện nay. Các nguyên tắc. Nguyên tắc về tính mục đích. Khi sử dụng một thiết bị dạy học nào đó, phải xác định được nhiệm vụ của nó theo chương trình đang học. Nếu thiết bị dạy học không có nhiệm vụ rõ ràng đối với chương trình dạy học đang đặt ra trong nhà trường, thì không nên sử dụng nó, vì điều đó sẽ mang lại các hậu quả tiêu cực về mặt sư phạm. Nguyên tắc về tính phù hợp. Mỗi thiết bị dạy học có một vị trí xác định trong nội dung bài học. Người giáo viên phải xác định phương pháp sử dụng thiết bị đó cho phù hợp với tiến trình bài học. Sử dụng các thiết bị dạy học phải đúng lúc, đúng chỗ và đủ cường độ. Nguyên tắc về tính kế thừa và phát triển. Các nhà trường cần có sự tổng rà soát thiết bị dạy học của nhà trường mình, thanh lý những cái đã quá cũ, quá rách hỏng, quá lạc hậu, nhưng đồng thời phải biết sửa chữa, nâng cấp những cái đang còn có thể sử dụng được, phát triển nó phù hợp với kế hoạch đào tạo của nhà trường. Song song với quá trình này, các nhà trường cần tích cực khai thác các nguồn vốn có thể có được để từng bước hiện đại hóa các thiết bị dạy học. Thiết bị dạy học trong nhà trường không chỉ phục vụ cho quá trình đào tạo nội bộ của nhà trường, nó còn phải được phát triển để phát huy ảnh hưởng đến các nhà trường trong đời sống cộng đồng. Nguyên tắc tuân thủ quy trình quản lý. Việc sử dụng thiết bị dạy học trong các nhà trường không chỉ là công việc riêng của giáo viên, nó gắn với các khâu cung cấp bảo quản, với kế hoạch, dự toán thanh lý. Nó liên quan đến người quản lý nhà trường, nhà sản xuất, nhà cung cấp. Quy trình quản lý. Sử dụng thiết bị dạy học trong các nhà trường phải tuân thủ theo các bước: kế hoạch hóa, tổ chức thực hiện, điều hành, kiểm tra, giám sát, điều chỉnh, phân tích, rút kinh nghiệm. Các giải pháp. Các giải pháp sau đây được xem xét và tiến hành một cách đồng bộ đối với vấn đề sử dụng thiết bị dạy học trong các nhà trường nhằm nâng cao được hiệu quả đào tạo trong tình hình hiện nay. Giải pháp về việc nâng cao nhận thức đối với việc sử dụng thiết bị dạy học. Giải pháp về việc tổ chức sử dụng thiết bị dạy học tuân thủ theo các yêu cầu của chương trình kế hoạch đào tạo. Giải pháp về việc cung ứng kịp thời thiết bị dạy học cho nhà trường. Đáp ứng nhu cầu đặt ra. Giải pháp về công tác đào tạo nhân viên chuyên môn phụ trách vấn đề thiết bị dạy học của nhà trường. Giải pháp về việc xây dựng môi trường sư phạm. Đảm bảo sự thuận lợi cho việc sử dụng thiết bị dạy học. Giải pháp thứ nhất, nâng cao nhận thức đối với việc sử dụng thiết bị dạy học. Một thói quen đã trở thành cố hữu là nhiều người quản lý, nhiều giáo viên vẫn xem thường tác dụng của thiết bị dạy học. Nâng cao nhận thức cho giáo viên về việc sử dụng thiết bị dạy học nhằm giúp họ ý thức được sự cần thiết và có nhu cầu sử dụng thường xuyên các thiết bị này, nhằm phát huy hiệu quả sử dụng chúng trong các giờ học là điều thiết yếu. Để nâng cao nhận thức của giáo viên, cần phải thực hiện được những công việc sau đây. Kịp thời giới thiệu được danh mục các thiết bị dạy học mới mà nhà sản xuất, nhà cung cấp đang có. Tập huấn các phương pháp dạy học, cải tiến có kết quả, trong đó phải sử dụng thiết bị dạy học. Biểu diễn các tính năng đưa lại hiệu quả dạy học đối với các thiết bị dạy học đang có. Có những quy định trong các nhà trường vừa bắt buộc vừa khích lệ giáo viên phải sử dụng thiết bị dạy học trong các giờ lên lớp. Tổ chức thường xuyên các hội thảo, hội nghị, kinh nghiệm về sử dụng thiết bị dạy học đem lại hiệu quả dạy học. Tổ chức cho giáo viên tham quan nơi sản xuất, nơi cung cấp thiết bị dạy học, hoặc tổ chức cho nhà sản xuất, nhà cung cấp thiết bị dạy học đem các thiết bị dạy học đến chào hàng, giới thiệu cho giáo viên. Đây là những công việc mà người quản lý mỗi nhà trường tác động đến giáo viên. Giải pháp thứ hai, tổ chức sử dụng thiết bị dạy học tuân thủ các yêu cầu chung từ kế hoạch đào tạo chung của nhà trường đến kế hoạch phân theo tổ bộ môn. Tổ bộ môn lên kế hoạch đào tạo thì nhất thiết trong kế hoạch này phải có một đề xuất các thiết bị dạy học cần sử dụng. Tổng hợp các kế hoạch này, nhà trường có kế hoạch và thiết bị dạy học của toàn trường. Với quy trình kế hoạch này, mọi tổ bộ môn lại quy định cho giáo viên khi lên kế hoạch bài giảng cho mỗi chuyên đề mình phụ trách phải có kế hoạch thiết bị dạy học phục vụ cho bài giảng đó. Kế hoạch này phải nêu ra được sẽ sử dụng thiết bị dạy học gì cho những chủ đề của bài giảng. Thiết bị dạy học đó khai thác ở đâu? Trong phòng thí nghiệm, trong bộ môn của trường hay tự tạo ra? Những kiến nghị, những đề xuất với nhà trường về thiết bị dạy học cho bộ môn mình, cho bài giảng được phân công. Kế hoạch này cần làm có thực chất, không làm hình thức chiếu lệ. Việc sử dụng thiết bị dạy học như đã nêu ở phần nguyên tắc phải đúng mục đích của bài giảng, của môn học, không được lạm dụng. Giải pháp thứ ba, cung ứng kịp thời thiết bị dạy học. Như đã nêu ở phần thực trạng, thiết bị dạy học trong các nhà trường hiện nay vừa thiếu, vừa không đảm bảo chất lượng, lạc hậu, vừa không đồng bộ về cơ cấu, chủng loại. Còn có một khoảng cách giữa những người cấp phát vốn cho các nhà trường, cấp quản lý nhà trường và các nhà cung cấp thiết bị dạy học. Thường thì các nhà trường thiếu vốn để trang thiết bị dạy học theo quy trình đào tạo. Khi cấp phát vốn thì không kịp thời. Có khi vốn dồn vào dịp cuối năm mới cấp phát. Lúc đó nơi nhận, các nhà trường không tìm ra hàng, thiết bị dạy học cần mua. Để lắp được khoảng cách này, phải thực hiện các công việc sau. Dự toán về nhu cầu trang thiết bị dạy học của mỗi nhà trường. Khi đã được cấp trên duyệt thì người cung cấp vốn phải cung cấp kịp thời. Các nhà trường phải tuân thủ đúng yêu cầu về quản lý tài chính đối với thiết bị dạy học, sử dụng vốn cấp phát đúng mục đích, mua đúng chủng loại, tuân thủ các yêu cầu tài chính. Khi sử dụng nguồn vốn phải tuân thủ các thủ tục chọn người cung cấp một cách khách quan, phải tuân theo đúng quy trình mua sắm thiết bị. Ghi chú: người quản lý nhà trường phải thực hiện đúng các quy định về đấu thầu đã ban hành như xác định mục tiêu cần mua sắm, xây dựng kế hoạch đấu thầu, xây dựng hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, báo cáo xét thầu, thông báo kết quả đấu thầu, nghiệm thu bàn giao thiết bị, xem xét toàn diện các khía cạnh, số lượng, chủng loại, tính năng kỹ thuật của thiết bị, chất lượng thiết bị. Hết ghi chú. Các nhà trường còn phải tăng cường các nguồn vốn tự có do lao động sản xuất, do nghiên cứu khoa học. Giải pháp thứ tư, đào tạo nhân viên chuyên môn, hiện nay được gọi là cán bộ thiết bị dạy học, phụ trách vấn đề thiết bị dạy học cho nhà trường. Vấn đề cung cấp đủ các nhân viên chuyên môn phụ trách thiết bị dạy học cho các nhà trường đang là điều bức xúc. Nhân viên chuyên môn vừa là người bảo quản duy tu thiết bị dạy học, vừa là người phụ tá giúp giáo viên thực hiện bài giảng với sự sử dụng thiết bị dạy học có năng suất hơn, dễ dàng hơn, hiệu quả hơn. Giải quyết vấn đề này theo hai hướng. Hướng thứ nhất, chọn các nhân viên kỹ thuật có am hiểu về máy móc và huấn luyện cho họ các hiểu biết về sư phạm. Hướng thứ hai, chọn giáo viên đã học qua trường sư phạm và bồi dưỡng năng lực kỹ thuật chuyên dụng về các thiết bị dạy học. Giải pháp thứ năm, xây dựng môi trường sư phạm đảm bảo thuận lợi cho việc sử dụng thiết bị dạy học. Môi trường sư phạm đối với vấn đề thiết bị dạy học ở đây được đặt ra trên bình diện tổng hợp. Đó là môi trường nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người quản lý nhà trường, nâng cao sự hăng hái sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên vào việc đổi mới nội dung phương pháp dạy học, nâng cao thói quen kết hợp học và hành của người học ít nhất qua việc nghiên cứu lý thuyết và thực hành thí nghiệm. Giải pháp này nhằm vào một số công việc trọng tâm sau: xây dựng hệ thống phòng bộ môn theo hướng ngày càng chuyên môn hóa, đảm bảo cho giáo viên, học sinh có thể dạy và học theo phòng bộ môn. Trong điều kiện chưa thể xây dựng phòng bộ môn cho từng môn học, thì có thể xây dựng phòng bộ môn có cùng chung tính đặc thù như phòng nghe nhìn, phòng lý hóa, phòng kỹ thuật, phòng hóa sinh, vân vân, và các phòng chuyên dụng như phòng học tiếng nước ngoài, phòng tin học. Ngoài hệ thống các phòng bộ môn, các nhà trường cũng phải cải tạo hệ thống các lớp học, trường học đảm bảo các yêu cầu đủ ánh sáng, chống độ ồn, chống ẩm, thiết kế lại bàn ghế, chỗ ngồi cho phù hợp với phương pháp dạy tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để sử dụng thiết bị dạy học từ khâu di chuyển đến khâu minh họa, giúp cho học sinh lĩnh hội có hiệu quả bài giảng, giúp cho giáo viên lao động sư phạm trong giờ giảng không bị hao tổn quá nhiều sức lực. Trong việc tạo ra môi trường sư phạm thuận lợi đối với việc sử dụng thiết bị dạy học, còn có vấn đề phát động được sự hăng hái tự làm thiết bị dạy học của giáo viên và học sinh. Thực tế cho thấy, nhiều giáo viên có khả năng và kinh nghiệm tự tạo các thiết bị dạy học rẻ tiền mà lại hiệu quả khá cao. Nhiều học sinh trong các nhà trường cũng có thể cộng tác đắc lực với thầy dạy của mình để làm thiết bị dạy học, khôi phục lại các thiết bị đã bị hư hỏng, cải tiến thiết bị để sử dụng thuận tiện hơn, hiệu quả hơn. Công tác này còn có ý nghĩa đối với việc trau dồi năng lực sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu khoa học ở các nhà trường. Các giải pháp trên đây thực hiện một cách đồng bộ, có sự ưu tiên tùy theo thực tế tình hình của từng trường, không dàn trải. Nơi nào mà điều kiện tổ chức sư phạm cho việc sử dụng thiết bị dạy học khó khăn, song điều kiện cung ứng kinh tế, vốn có thuận lợi, thì phải chú ý đến việc cải thiện môi trường sư phạm của việc sử dụng thiết bị. Nơi nào mà điều kiện cung ứng kinh tế, vốn có khó khăn, thì phải chú ý việc khai thác vốn, sử dụng vốn. Cuối cùng là các giải pháp nhằm đi tới mục tiêu. Thiết bị dạy học đủ theo kế hoạch dạy học. Thiết bị dạy học ngày càng tiên tiến so với sứ mệnh, mục tiêu của trường. Thiết bị dạy học ngày càng đồng bộ về cơ cấu chủng loại. Cấp quản lý nhà nước quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng thiết bị dạy học. Giáo viên hăng hái, có ý thức, tự giác sử dụng thiết bị dạy học. Học sinh chịu khó kết hợp học và thực hành thông qua việc sử dụng thiết bị dạy học. 2. 6. Quản lý hành chính trường học. 2. 6. 1. Ý nghĩa. Công tác hành chính trường học có tác dụng quan trọng đến đời sống sư phạm tổng thể của nhà trường. Nó gắn kết các hoạt động bên trong của nhà trường, làm cho nhà trường thành một khối thống nhất toàn vẹn. Nó cũng tạo ra bộ mặt văn hóa bên ngoài của nhà trường, phát huy tác dụng của nhà trường với đời sống cộng đồng. Văn hóa công sở của nhà trường có đạt đến các giá trị cao đẹp hay không? Uy tín của nhà trường có lan tỏa rộng vào cộng đồng hay không? Vừa là kết quả của hoạt động dạy học, giáo dục, vừa là kết quả của hoạt động hành chính. 2.6.2. Nội dung công tác hành chính của nhà trường. 1. Tổ chức công tác văn thư, sử dụng bảo quản đúng quy chế đối với con dấu, các sổ công văn đi đến, sổ giấy giới thiệu, giấy đi đường, các sổ sách liên quan khác nhau, vân vân, theo quy định đối với hoạt động của nhà trường. 2. Không ngừng hoàn thiện các hồ sơ sáng kiến liên quan đến hoạt động dạy học và phục vụ dạy học, hoạt động của giáo viên, cán bộ công nhân viên, hoạt động của học sinh. Các hồ sơ chủ yếu bao gồm hồ sơ học sinh đối với các thế hệ nhập trường và ra trường, các loại sổ dùng trong năm học, sổ gọi tên, sổ ghi điểm, sổ ghi đầu bài, vân vân. Hồ sơ giáo viên, cán bộ công nhân viên, lý lịch, phiếu đánh giá xếp loại giáo viên, cán bộ công nhân viên hàng năm theo quy định. Hồ sơ về môn học và các mặt giáo dục. Hồ sơ về tài sản của nhà trường. Hồ sơ lý lịch phát triển nhà trường, nếu có nhật ký nhà trường. Hồ sơ về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương có tác động tới sự phát triển của nhà trường. Cần chú ý đặc biệt đến khối dân số của cộng đồng độ tuổi đi học mà nhà trường phải bao quát. 3. Thực hiện các lễ tiết quan trọng của nhà trường. Trong năm học, nhà trường phải tổ chức nhiều lễ tiết. Những lễ tiết sau đây thường phải có sự quan tâm đặc biệt về mặt công tác hành chính sao cho thủ tục diễn ra chu đáo, trang trọng. Ngày khai giảng năm học, kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Đại hội giáo viên, viên chức của nhà trường, hội nghị hoặc đại hội giáo dục của nhà trường, các hội nghị, hội thảo khoa học của nhà trường, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước hay địa phương mà nhà trường tổ chức phục vụ để thực hiện mục tiêu giáo dục. Ngày bế giảng năm học. 4. Tổ chức hệ thống thông tin quản lý giáo dục EMIS trong nhà trường. 2, 6, 3. Hiệu trưởng chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác hành chính nhà trường. 1. Hiệu trưởng không trực tiếp phụ trách công tác này mà giao cho một phó hiệu trưởng, phải bao quát và giúp đỡ cho người được ủy quyền thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra. Phải thực hiện sự giám sát thường xuyên bằng cả quyền lực cứng và quyền lực mềm, kết hợp giám sát với kiểm tra, đánh giá để tiến độ công việc diễn ra trôi chảy. Biên chế cho công tác này hiện nay còn rất thiếu thốn. Nếu chưa có người chuyên trách thì hiệu trưởng cũng phải chọn giáo viên có khả năng để kiêm nhiệm, ít nhất phải có nhân lực bao quát các lĩnh vực sau: người chuyên trách về bảo quản, sử dụng con dấu, các sổ công văn đi đến, giấy giới thiệu, đi đường của đơn vị; người chuyên trách về các loại hồ sơ, sổ sách học sinh, giáo viên, vân vân; người có khả năng làm MC cho các buổi lễ Tết của nhà trường. Nên có chế độ kiêm nhiệm tùy theo từng việc mà phân công hợp với khả năng. Người phụ trách điều phối thông tin, quản trị các thiết bị thông tin. 2. Chọn đúng người và phân công rõ ràng công việc gắn liền với việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho người được phân công. Chính hiệu trưởng và phó hiệu trưởng được phân công phụ trách khu vực này cũng phải tự học, tự bồi dưỡng về nghiệp vụ, công tác hành chính. Ở nước ta hiện nay có trường cao đẳng nội vụ của Bộ Nội vụ đã ấn hành được nhiều tài liệu có giá trị về bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính. Hiệu trưởng nên liên hệ để giúp đỡ về tập huấn và tài liệu. 3. Với tiến bộ của công nghệ thông tin và các phương tiện kỹ thuật hiện đại, hiệu trưởng cần vận dụng được các thành quả này vào việc nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hành chính của nhà trường. Nhà trường cần có máy điện thoại, máy fax, máy photocopy, camera ghi hình, hệ thống máy vi tính nối mạng nội bộ và khai thác Internet. Nhà trường cũng phấn đấu lập được website để quảng bá hoạt động của mình ra cộng đồng. Hiệu trưởng lưu ý việc tổ chức EMIS cấp trường. EMIS, hệ thống thông tin quản lý giáo dục, Educational Management Information System. Dù tổ chức được EMIS, hệ thống thông tin quản lý giáo dục, và ứng dụng thành tựu của công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính, hiệu trưởng phải chú ý việc giao tiếp, truyền thông theo 3 kênh: kênh từ trên xuống, kênh từ dưới lên, kênh theo chiều ngang. Hiệu trưởng phối hợp cả 3 kênh có tính chính thức này, đồng thời dùng các kênh không chính thức. Hiệu trưởng phải rời khỏi phòng làm việc và hòa mình với giáo viên, công nhân viên, học sinh để nắm bắt được các hoạt động, sự kiện giáo dục xảy ra trong trường mà với dòng thông tin chính thức khó có thể nắm bắt hết được. Trong việc dùng các kênh không chính thức, lý thuyết quản lý thường đề cập đến 2 phương thức: quản lý bằng cách rảo quanh, người hiệu trưởng hòa mình với cấp dưới, hình thành quan hệ mật thiết với họ để thu được thông tin về tình hình nhà trường; Quản lý bằng cách lắng nghe được dư luận. Dư luận này có được là do mạng lưới giao tiếp, truyền thông không chính thức giữa cá nhân với cá nhân và không nên bị cấm đoán trong tổ chức, trừ các dư luận có tính phá hoại sự phát triển bền vững của nhà trường. Người hiệu trưởng từng trải và lịch lãm không ngại dư luận, trái lại tìm cách khai thông dư luận để có những thông tin hữu ích phục vụ cho việc ra các quyết định quản lý đúng đắn phù hợp với xu thế phát triển của nhà trường. Công tác hành chính nếu biết tổ chức kinh tế không khiên cưỡng sẽ có tác động nhất định cho việc thu thập dư luận lành mạnh trong nhà trường. Sơ đồ giao tiếp truyền thông trong nhà trường. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Kênh từ trên xuống. Các mục tiêu kế hoạch tác nghiệp và chuẩn hóa. Hướng dẫn công việc, hoạt động, quy trình thực hiện và cách hoạt động. Phản hồi kết quả, mệnh lệnh, quy định. Kênh từ dưới lên. Thông tin tài chính, kế toán, báo cáo kết quả thực hiện, lời phàn nàn, kiến nghị, khuyến nghị. Phối hợp chiều ngang. Kết quả thực hiện liên đơn vị, bộ phận, các ý kiến tham mưu, tham vấn. 2.7. Kiểm tra nội bộ trường học. 2.7.1. Ý nghĩa kiểm tra nội bộ trường học. Kiểm tra nội bộ trường học tuy không thuộc hệ thống thanh tra chuyên ngành giáo dục, nhưng là công việc quan trọng mà người hiệu trưởng của bất kỳ loại hình nhà trường nào cũng phải thực hiện. Đây là một khâu trong quy trình quản lý nhà trường giúp hiệu trưởng bảo đảm sự toàn vẹn của quá trình quản lý và đạt chất lượng tổng thể của quá trình giáo dục. Kiểm tra nội bộ trường học thúc đẩy cho nhà trường thực hiện tốt quyền tự chủ và thực hiện trách nhiệm xã hội, đồng thời giúp nhà trường kiểm định chất lượng, tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường một cách khách quan. Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống thanh tra giáo dục đào tạo ghi rõ, hiệu trưởng các nhà trường có trách nhiệm sử dụng bộ máy quản lý và cán bộ, giáo viên trong trường để kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ kế hoạch của cá nhân và các bộ phận. Xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo về các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của mình để đưa hoạt động của nhà trường vào kỷ cương, nền nếp. Nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục, đào tạo. Kết quả kiểm tra được ghi nhận bằng biên bản và được lưu trữ. Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về các kết quả kiểm tra này. 2.7.2. Yêu cầu kiểm tra nội bộ trường học. 1. Yêu cầu đầu tiên cho người hiệu trưởng thực hiện kiểm tra nội bộ trường học là có được thông tin phản hồi về tiến trình dạy học, giáo dục, đào tạo của nhà trường. Do kết quả của kiểm tra mà hiệu trưởng đánh giá đúng đắn, điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn của nhà trường, từ đó xác định kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường phù hợp. 2. Yêu cầu thứ hai là sự phát hiện, phòng ngừa. Qua kiểm tra nội bộ, người hiệu trưởng sớm thấy những điểm yếu của cán bộ, giáo viên, từ đó có biện pháp uốn nắn giúp cho họ tránh khỏi sai sót. 3. Yêu cầu thứ ba là động viên, phát huy kịp thời các nhân tố tích cực trong nhà trường. Thường trong các nhà trường, có những cán bộ giáo viên tận tâm với nghề. Họ làm việc vì sứ mệnh thiêng liêng của người thầy, không chỉ vì thành tích để khen thưởng. Kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng sẽ tìm ra và kịp thời biểu dương được các nhân tố này. 4. Yêu cầu thứ tư là xử lý, khi cần thiết, những việc vi phạm nội quy, điều lệ của nhà trường. 2.7.3. Nội dung kiểm tra nội bộ trường học. Kiểm tra nội bộ trường học phải bao quát toàn diện và tập trung vào khâu then chốt là hoạt động dạy của thầy, hoạt động học của trò. Bên cạnh đó là các hoạt động phục vụ dạy học như vấn đề xây dựng phát triển đội ngũ, vấn đề tài chính, vấn đề xây dựng bảo quản cơ sở vật chất sư phạm, tài sản của nhà trường. Hiệu trưởng căn cứ vào điều lệ và kế hoạch phát triển nhà trường mà định rõ chương trình kiểm tra nội bộ trong năm học. Chương trình kiểm tra nội bộ nhà trường phải có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng, không làm tùy hứng. Với nội dung giáo dục hiện nay, người học không chỉ học trên lớp mà còn tiếp nhận qua hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa, không chỉ học môn văn hóa, trí dục mà còn thực hiện các hoạt động rèn luyện về đức dục, thể dục, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục lao động, giáo dục quốc phòng. Kiểm tra nội bộ trường học mà hiệu trưởng tiến hành phải bao quát một cách toàn diện và tinh tế, đặc thù của quá trình tổ chức, sư phạm. 2.7.4. Hình thức kiểm tra nội bộ trường học. Hình thức kiểm tra nội bộ trường học được áp dụng nhiều là việc dự giờ, thăm lớp đối với các giáo viên. Qua việc dự giờ, thăm lớp, hiệu trưởng có thể nắm được tổng hợp việc dạy của thầy và học của trò. Dự giờ thăm lớp cũng có thể báo trước hoặc không báo trước. Dù báo trước hay không báo trước, thì khi tiến hành, người hiệu trưởng không gây bất cứ căng thẳng nào cho thầy và trò. Đối với các trường phổ thông, trong năm học, mỗi giáo viên nên được dự giờ thăm lớp tối thiểu 2 lần. Sau dự giờ thăm lớp, cần có nhận xét góp ý phản hồi lại cho giáo viên. Nên để giáo viên được đối thoại đối với nhà trường về các nhận xét này. Nếu giáo viên, học sinh có nhiều ưu điểm qua việc dự giờ thăm lớp, thì nên truyền thông rộng rãi các kết quả. Gặp trường hợp thiếu sót, khuyết điểm, thì nhắc nhở trực tiếp cho giáo viên uốn nắn phương pháp dạy học chưa có hiệu quả, uốn nắn các nhận thức sai về nội dung, hết sức tránh việc bình luận, bình phẩm các thiếu sót này với người khác. Chỉ thông báo công khai sự vụ khi người thiếu sót phải nhận các mức khiển trách, cảnh cáo trở lên. Kết quả của kiểm tra nội bộ trường học dẫn đến một trong ba công việc sau đây của hiệu trưởng: xác định được việc cần phát huy sau kiểm tra, xác định được việc cần uốn nắn sau kiểm tra, xác định được việc phải xử lý sau kiểm tra. Hiệu trưởng phải nắm vững các quy định đặt ra cho hoạt động nhà trường, các trách nhiệm của người dạy, người học, đối chiếu kết quả kiểm tra với các chuẩn nêu ra trong quy định để có kết luận hợp tình, hợp lý. Bất cứ các quyết định nào sau kiểm tra, động viên, uốn nắn, xử lý, hiệu trưởng cần có sự thương thảo với thủ trưởng đoàn thể mà cán bộ, giáo viên là thành viên. Với đối tượng là người học, học sinh, sinh viên, đặc biệt là người học dưới tuổi thanh niên, hiệu trưởng phải có sự liên hệ với gia đình người học.